truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ ba, ngày 22 tháng 5 có những nội dung chính sau đây.
Lãnh đạo tỉnh và thành phố Thái Nguyên thăm và tặng quà Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Thái Nguyên nhân dịp Đại lễ Phật đản 2018, Phật lịch 2562.
Trải qua 25 năm với biết bao khó khăn thử thách của nền kinh tế thị trường, hội nhập kinh tế quốc tế, nhưng nhờ phát huy lợi thế kinh tế của tỉnh, không ngừng nâng cao chất lượng điều hành quản lý và đặc biệt là giữ chữ tín với khách hàng. Đến nay, Thái Hưng đã trở thành một trong những doanh nghiệp lớn uy tín ở trong nước cũng như quốc tế.
Thực hiện lời dạy của Bác, những năm qua, tuổi trẻ tỉnh Thái Nguyên đã có nhiều đóng góp tích cực trong các phong trào. Nhiều mô hình hay, cách làm mới, các công trình phần việc tiêu biểu của thanh niên đã ra đời. Chuyên mục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết. Hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc 11 tháng 6 năm 1948, 11 tháng 6 năm 2018.
Nhân dịp Đại lễ Phật đản 2018, Phật lịch 2562, sáng 22 tháng 5, đoàn đại biểu của tỉnh và thành phố do đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm và tặng quà Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Thái Nguyên tại chùa Phù Liễn, thành phố Thái Nguyên. Cùng đi với đoàn còn có đồng chí Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên, lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh và thành phố. Thay mặt lãnh đạo tỉnh và thành phố, đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thông báo đến các chư tôn, giáo phẩm, thượng tọa, đại đức, tăng ni Phật tử về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong thời gian qua, cũng như ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp không nhỏ của Phật giáo đối với công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước nói chung, của tỉnh Thái Nguyên nói riêng. Đồng thời mong muốn thời gian tới, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Nguyên tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, hưởng ứng và tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, góp phần thiết thực vào việc củng cố, tăng cường và phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, xây dựng tỉnh Thái Nguyên ngày càng giàu đẹp văn minh. Các thành viên trong đoàn đã gửi lời chúc mừng tới các đại đức tăng ni Phật tử đón một mùa Phật đản Phật lịch trong không khí an lành hạnh phúc, đồng thời mong muốn các chức sắc tăng ni Phật tử tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước trong hoạt động tôn giáo, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc ngày càng bền chặt. Đại diện cơ sở Phật giáo, Đại đức Thích Nguyên Thành, Ủy viên Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh, trụ trì chùa Phù Liễn đã gửi lời cảm ơn sâu sắc trước sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, thành phố, đồng thời khẳng định toàn thể giáo hội, các tăng ni Phật tử sẽ tiếp tục phát huy tinh thần Phật giáo, đồng hành cùng dân tộc, đoàn kết xây dựng Giáo hội Phật giáo ngày càng vững mạnh và tích cực tham gia các hoạt động xã hội, nhất là công tác an sinh xã hội, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, xóa đói giảm nghèo trên địa bàn.
Chiều 21 tháng 5, đoàn giám sát số 1 của Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên do đồng chí Dương Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát về công tác quản lý, sử dụng quỹ đất công ích của phường Tân Thành. Hiện nay, Ủy ban Nhân dân phường Tân Thành quản lý quỹ đất công ích với tổng diện tích 26,6 ha và trên 1.200 m2 đất dôi dư. Hiện Ủy ban Nhân dân phường đang ký hợp đồng cho thuê năm 1 đối với 16 thửa đất công, tổng diện tích trên 717 m2 nhưng chỉ thu được tiền thuê đất công của 14 thửa với tổng số tiền trên 72 triệu đồng. Hai thửa còn lại, người thuê đề nghị xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trong giai đoạn từ tháng 1/2015 đến nay, mặc dù địa phương không để xảy ra tình trạng lấn chiếm quỹ đất công ích, song công tác quản lý của phường trong lĩnh vực này còn chưa sát thực tế. Việc cập nhật dữ liệu đất đai chưa kịp thời, chưa hiệu quả. Trước thực tế đó, địa phương đề nghị các phòng ban chuyên môn của thành phố phối hợp hướng dẫn Ủy ban Nhân dân phường trình tự thủ tục đấu thầu cho thuê đất đối với diện tích đất công. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí trưởng đoàn giám sát đề nghị Đảng ủy chính quyền phường cần đẩy mạnh công tác lãnh đạo chỉ đạo, tăng cường hoạt động giám sát về lĩnh vực quản lý đất đai, chỉ đạo cán bộ chuyên môn nghiêm túc rà soát lại toàn bộ các thửa đất công ích và đề xuất các giải pháp quản lý để sử dụng có hiệu quả. Cùng với đó triển khai thực hiện nghiêm đề án nâng cao năng lực quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.
Sáng 21 tháng 5, tại khách sạn Đông Á Plaza, công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên tổ chức hội nghị khách hàng năm 2018. Đến dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Tổng công ty Thép Việt Nam, đại diện lãnh đạo hơn 400 doanh nghiệp, nhà phân phối, nhà cung cấp, ngân hàng cùng các bạn hàng của Tisco trên cả nước. Năm 2017, với sự nỗ lực của toàn bộ đội ngũ cán bộ, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên tiếp tục duy trì có hiệu quả, sản xuất và tiêu thụ gần 745.000 tấn thép các loại, đạt gần 9.800 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 110 tỷ đồng và tiếp tục giữ vững gần 10% thị phần thép trong cả nước, đảm bảo ổn định việc làm cho trên 4.600 lao động với mức lương bình quân đạt 8,4 triệu đồng một người một tháng, nộp ngân sách nhà nước trên 373 tỷ đồng. Theo đó, cùng với việc đầu tư, nâng cấp máy móc thiết bị, công ty đang thực hiện chính sách chiết khấu dưới các hình thức chiết khấu theo sản lượng, không phụ thuộc sản lượng, chiết khấu hỗ trợ vùng miền và thưởng thép hàng tháng. Đồng thời thực hiện theo mô hình phân phối mới, công ty đã ký hợp đồng với 12 nhà phân phối cấp 1, 417 nhà phân phối cấp 2 trên 32 vùng thị trường trên cả nước, đã góp phần quan trọng vào việc phát triển và mở rộng thị trường, nâng cao sản lượng tiêu thụ thép Tisco. Ông Trần Văn Viết, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn và Dịch vụ Vận tải Viết Hải, Hà Tĩnh, nói.
Công ty chúng tôi thì làm nhà phân phối chính cho thép Tisco ở khu vực miền Trung, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình. Thì đã kết hợp làm nhà phân phối với thép Tisco đã 17 năm rồi. Đến bây giờ, về cái sản lượng của thép Tisco thì nó cứ hàng năm nó tăng dần vì được cái sự tin tưởng của người tiêu dùng ở khu vực miền Trung. Rất nhiều cái loại thép vào tiêu thụ ở miền Trung nhưng mà rất là khó vào để thay thế cái thép Tisco được, vì thép Tisco là một cái sản lượng chính cơ bản vào ở khu vực này.
Song song với việc đổi mới về sản xuất và cơ chế chính sách, công ty đã áp dụng nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, đầu tư công nghệ, thực hiện các biện pháp giảm thiểu chi phí để giảm giá thành và nâng cao chất lượng sản phẩm. Trước tình trạng biến động nhanh của thị trường, công ty đã có những phản ứng nhanh, kịp thời, đẩy mạnh khôi phục thị trường thép hình, đã từng bước đem lại kết quả tốt với sản lượng tăng cao so với năm 2016. Tại hội nghị, công ty cũng đã lĩnh hội nhiều ý kiến đóng góp từ các nhà phân phối, các đối tác để kịp thời có những điều chỉnh phù hợp, hướng đến hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đã đặt ra trong năm 2018. Là đơn vị đã có 25 năm hợp tác với Tisco, bà Tạ Mai Hương, Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh Công ty Cổ phần Thương mại Hiệp Hương, Hà Nội chia sẻ.
Đối với lại cái cơ chế chính sách của Thái Nguyên thì rất là tạo điều kiện. Ví dụ như là viết tích kê thì công ty Gang thép Thái Nguyên viết tính kê là phù hợp, công bằng và tạo điều kiện cho những khách hàng ở xa. Thủ tục thanh toán cũng nhanh gọn, cũng như là các cái vấn đề làm về chiết khấu cũng nhanh hơn so với trước. Tất cả các cái thủ tục thì công ty Gang thép Thái Nguyên đều hướng tới cái sự hoàn thiện và thuận lợi cho người tiêu dùng cũng như là các nhà phân phối. Chúng tôi rất muốn có cái sự liên kết giữa tổng công ty và công ty Gang thép Thái Nguyên để tất cả mọi người khi nhìn vào đều có một cái nhận diện làm sao biết được đó là các công ty thành viên của tổng công ty. Đấy mới là cái sức mạnh cuối cùng mà hiện nay bây giờ thì tôi thấy là chưa phát huy. Bởi vì đứng về một góc độ nào đấy thì có thể chúng ta không quảng cáo trên phương tiện truyền thông, nhưng chúng ta cũng thể quảng cáo để đồng nhất về mặt logo và thương hiệu, thì đây là sức mạnh mà nó là vô hình và lớn nhất ạ.
Năm 2018, hướng tới kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống công nhân gang thép và để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và mục tiêu kinh doanh đã đặt ra, công ty tiếp tục tập trung thực hiện các giải pháp trong quản lý điều hành, đảm bảo chủ động và linh hoạt trong sản xuất kinh doanh. Coi trọng việc tranh thủ cơ hội thị trường, giảm giá thành sản phẩm, tăng sản lượng tiêu thụ, duy trì sản xuất kinh doanh có hiệu quả, ổn định việc làm, thu nhập, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Nhân dịp này, công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên đã biểu dương trên 300 nhà phân phối và các đối tác có nhiều đóng góp, góp phần cùng với công ty hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong năm 2017.
Trong 5 ngày từ 21 tháng 5 đến 25 tháng 5, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Thái Nguyên đã tổ chức lớp tập huấn lái xuồng và tìm kiếm cứu nạn năm 2018 cho 97 học viên là các đồng chí trong Ban Chỉ huy Quân sự thành phố và dân quân của 19 xã phường ven sông Cầu. Trong thời gian tập huấn, các học viên sẽ được nghiên cứu và thực hành một số nội dung như tác dụng, tính năng, cấu tạo, sử dụng các loại xuồng máy, thực hành lái xuồng trên sông nước, lái xuồng cứu hộ, cứu nạn, cách làm bè mảng bằng các vật liệu tại chỗ, 5 phương pháp sơ cứu người bị nạn, phương pháp sơ cứu người bị nạn khi đuối nước và bơi cứu hộ, cứu nạn. Sau khi học lý thuyết, các học viên sẽ được thực hành các nội dung trên tại sông cầu. Thông qua lớp tập huấn, các học viên được nâng cao trình độ lái xuồng, sử dụng thành thạo các phương tiện được trang bị đối với lực lượng tìm kiếm cứu hộ cứu nạn thành phố và lực lượng dân quân xã phường ven sông cầu, sông Công, đồng thời biết vận dụng các vật liệu tại chỗ để chủ động ứng phó kịp thời khi có bão lũ xảy ra. Sau khi tập huấn về công tác chuẩn bị thi và kế hoạch ôn tập cho học sinh chuẩn bị cho kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia 2018, 100% các trường trung học phổ thông, các cơ sở giáo dục có học sinh đăng ký kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia 2018 trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành bộ đề thi ôn luyện theo cấu trúc ma trận của đề tham khảo 2018 do Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn. Đến nay, toàn bộ học sinh lớp 12 đã được nhà trường hướng dẫn phương pháp làm bài thi và thi thử theo các tổ hợp bài thi môn khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và các môn toán văn ngoại ngữ. Căn cứ kết quả học tập và kết quả thi thử của học sinh, đến nay các trường trung học phổ thông đã triển khai hoạt động ôn luyện thi theo phân loại năng lực và nhu cầu học sinh. Hiện nay đã có trên 80% số trường trung học phổ thông tổ chức thi thử cho học sinh lớp 12 được từ 2 đến 3 lần theo cấu trúc đề thi năm 2018. Mỗi nhà trường đều có hình thức tổ chức ôn luyện khác nhau, song cơ bản vẫn là hướng trọng tâm vào việc cho học sinh làm quen với các dạng đề thi trung học phổ thông. Thầy giáo Nguyễn Văn Duẩn, Phó Hiệu trưởng trường trung học phổ thông Gang Thép cho biết.
Tính từ tháng 9 đến thời điểm này thì nhà trường cũng đã triển khai ôn tập khá cơ bản. Thì bên cạnh cái việc tổ chức ôn tập cho các em thì nhà trường cũng giúp cho các em kiểm tra, đánh giá năng lực của các em bằng việc tổ chức thi thử cho các em học sinh. Thì việc tổ chức thi thử cũng là trên cơ sở nguyện vọng các em. Thì mỗi một lần tổ chức kiểm tra thử thì cũng góp phần giúp các em đánh giá được năng lực và các em cũng đã có rèn luyện được cái tâm lý bản lĩnh thi cử rất là tốt.
Được biết, toàn bộ các trường phổ thông có học sinh nội trú, bán trú vùng sâu, vùng xa đều được nhà trường tạo điều kiện về cơ sở vật chất, giáo viên bộ môn tổ chức ôn tập tại trường. Đây sẽ là tiền đề quan trọng để mỗi học sinh cố gắng ôn tập và thi đạt kết quả cao nhất. Sáng 21 tháng 5, Đoàn Kiểm tra Liên ngành của thành phố Thái Nguyên tiến hành kiểm tra công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Hoàng Minh, tổ 12, phường Tích Lương và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Hà Căn, tổ 13, phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên. Qua kiểm tra cho thấy lãnh đạo hai công ty đã quan tâm tới công tác phòng cháy chữa cháy, thành lập đội phòng cháy chữa cháy cơ sở, trang bị các phương tiện chữa cháy cầm tay. Mặc dù đây là hai công ty hoạt động trong lĩnh vực thương mại, vận tải, nguyên liệu chủ yếu là thép, không tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao, nhưng để đảm bảo an toàn cho hoạt động kinh doanh, đoàn kiểm tra đề nghị lãnh đạo hai đơn vị khắc phục một số tồn tại để đảm bảo an toàn hệ thống điện, hệ thống thu lôi chống sét, tiến hành kiểm tra bảo dưỡng phương tiện chữa cháy cầm tay, thường xuyên vệ sinh công nghiệp, sắp xếp gọn gàng vật tư nguyên liệu hàng hóa, không để xảy ra cháy nổ tại cơ sở.
Thưa quý vị và các bạn, Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng được thành lập trên cơ sở doanh nghiệp tư nhân dịch vụ kim khí Thái Hưng, trải qua 25 năm với biết bao khó khăn thử thách của nền kinh tế thị trường, hội nhập kinh tế quốc tế, nhưng nhờ biết tranh thủ sự tạo điều kiện của các ban ngành từ trung ương đến địa phương, phát huy lợi thế kinh tế của tỉnh, không ngừng nâng cao chất lượng điều hành quản lý và đặc biệt là giữ chữ tín với khách hàng. Đến nay Thái Hưng đã trở thành một trong những doanh nghiệp lớn uy tín ở trong nước cũng như quốc tế.
Những năm đầu thập niên 90, đất nước đang trên tiến trình chuyển đổi từ cơ chế bao cấp sang cơ chế thị trường. Trong đó, trọng tâm là phát triển hoạt động dịch vụ cho sản xuất, kinh doanh và đời sống thành một bộ phận quan trọng trong cơ cấu kinh tế. Hòa cùng dòng chảy của đất nước, năm 1993, bà Nguyễn Thị Cải và chồng là ông Nguyễn Quốc Thái, một nhà giáo nghỉ hưu cùng đứng ra thành lập doanh nghiệp tư nhân dịch vụ kim khí Thái Hưng, có tổng số vốn điều lệ gần 90 triệu đồng, với ngành nghề kinh doanh chính là sắt thép và vận tải. Khi mức độ giao dịch ngày càng lớn, quy mô nhỏ bé của doanh nghiệp tư nhân không còn phù hợp. Đó là tiền đề và đòn bẩy để Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng ra đời năm 2003. Trong quá trình phát triển, công ty không ngừng nghiên cứu thị trường, nắm bắt thời cơ, phát huy thế mạnh để đề ra các giải pháp hợp lý nhằm tháo gỡ khó khăn, từng bước đưa doanh nghiệp vào quỹ đạo thích ứng với cơ chế mới của thị trường. Nhờ đó, từ chỗ chỉ có vài trăm khách hàng ở những ngày đầu thành lập, đến nay Thái Hưng đã mở rộng mạng lưới hơn 1.000 khách hàng là các đại lý, nhà phân phối thép lớn nhỏ trong cả nước. Với uy tín của mình, Thái Hưng đã được nhiều nhà đầu tư, nhà thầu lựa chọn là đối tác cung cấp sản phẩm thép cho nhiều công trình trọng điểm của quốc gia như nhà ga sân bay quốc tế Nội Bài, trung tâm hội nghị quốc gia, nhà máy lọc dầu Dung Quất, cầu Bãi Cháy cùng nhiều khu trung tâm thương mại, khách sạn trong cả nước. Ngoài ra, Thái Hưng cũng không ngừng mở rộng hợp tác quốc tế với các khách hàng, đối tác tại 50 quốc gia trên thế giới thông qua hoạt động xuất nhập khẩu với sản lượng đạt khoảng 500.000 tấn một năm. Bình quân hàng năm, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt hơn 250 triệu đô la Mỹ. Doanh thu từ hoạt động này chiếm 1/2 tổng doanh thu mỗi năm của công ty. Trong chiến lược thực hiện mục tiêu trở thành tập đoàn kinh doanh đa ngành nghề, Thái Hưng không chỉ chú trọng lĩnh vực kinh doanh chính, gồm kinh doanh thép xây dựng, vận tải hàng hóa đường bộ, mà còn mở rộng ra các lĩnh vực sản xuất phôi thép, logistics, lâm sản, sách, văn hóa phẩm, sản xuất phôi thép, thép xây dựng và xuất nhập khẩu. Các ngành kinh doanh được phát triển theo chiến lược cụ thể, tương trợ lẫn nhau và có đóng góp nhất định trong tăng trưởng hàng năm của công ty. Với tiềm lực kinh tế mạnh, Thái Hưng đã mạnh dạn đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh bất động sản, giáo dục với dự án khu tổ hợp dịch vụ trường học và nhà ở Gia Sàng. Dự án có tổng mức đầu tư trên 2.100 tỷ đồng, bao gồm nhiều hạng mục tiện ích, hứa hẹn sẽ mang lại cho người dân nơi đây một không gian sống xanh, hiện đại, văn minh và đẳng cấp. Trong quá trình phát triển, Thái Hưng luôn đặc biệt quan tâm tới việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, coi đây là yếu tố đặc biệt quan trọng, được ưu tiên hàng đầu nhằm xây dựng thương hiệu phát triển bền vững. Hàng năm, Thái Hưng đều dành nguồn quỹ nhất định cho việc đào tạo các lãnh đạo, quản lý điều hành. Đến nay, Thái Hưng có đội ngũ kỹ sư lành nghề, đội ngũ lãnh đạo quản lý nhiệt huyết và tài năng. Trong đó có trên 200 người có trình độ đại học và trên đại học. Nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh, Thái Hưng không ngừng cập nhật ứng dụng công nghệ 4.0 vào sản xuất, vận hành và quản lý để đáp ứng nhu cầu phát triển của thị trường. Từ chỗ chỉ có 80 m2 mặt bằng vừa làm kho, vừa làm văn phòng, đến nay tổng tài sản toàn hệ thống Thái Hưng đạt khoảng 10.000 tỷ đồng với các chi nhánh đơn vị trực thuộc được đặt tại các vùng kinh tế trọng điểm của đất nước: Thái Nguyên, thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng và Quảng Ninh. Cũng trong thời gian qua, Thái Hưng không ngừng lớn mạnh và khẳng định vị thế của mình bằng việc trở thành cổ đông lớn và chiến lược tại các công ty thép trong nước và đưa các công ty này làm ăn hiệu quả sau thời gian dài thua lỗ, như công ty cổ phần thép Việt Ý, công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên. Doanh thu của Thái Hưng duy trì đà tăng trưởng bình quân 20% một năm và đến năm 2017 đạt gần 18.000 tỷ đồng. Hiện Thái Hưng đang tạo việc làm ổn định cho gần 500 lao động với thu nhập bình quân khoảng 10 triệu đồng một người một tháng, cao gấp 2 lần bình quân chung của tỉnh và bằng 3 lần mức lương tối thiểu bình quân chung của cả nước. Anh Phí Đức Thiện, một trong những người gắn bó với Thái Hưng từ những ngày đầu thành lập, chia sẻ.
Tôi vào đây làm đến giờ này là được 25 năm công tác. Trong 25 năm công tác hôm qua thì tôi có sự tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo sáng suốt của công ty, và công ty cũng để lại cho chúng tôi những cái niềm tin tuyệt đối để chúng tôi phấn đấu thực hiện đến suốt quá trình công tác. Đời sống cũng như vật chất của chúng tôi luôn luôn được gọi là chăm lo và đảm bảo.
Song song với việc duy trì tốt hiệu quả kinh doanh, Thái Hưng luôn chú trọng phát triển hài hòa ba lợi ích: nhà nước, người lao động và doanh nghiệp. Thái Hưng là một trong những doanh nghiệp đứng trong top đầu về đóng góp ngân sách của tỉnh Thái Nguyên. Từ nhiều năm nay, công ty duy trì bếp ăn tập thể với quy mô gần 400 người. Ngoài ra, công ty còn tích cực tham gia công tác an sinh xã hội, ủng hộ các quỹ, làm công tác từ thiện ở trong và ngoài tỉnh với số tiền hàng tỷ đồng. Với những thành tích đã đạt được trong suốt 25 năm, thương hiệu Thái Hưng đã trở thành biểu tượng của niềm tin, sự tin cậy trong mắt công chúng và đối tác. Thái Hưng hiện đang đứng trong top 100 doanh nghiệp lớn nhất, top 10 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam, top 1.000 doanh nghiệp đóng thuế lớn nhất Việt Nam. Ghi nhận những nỗ lực cố gắng trong quá trình xây dựng và phát triển, công ty cổ phần thương mại Thái Hưng đã vinh dự được nhà nước tặng thưởng huân chương lao động hạng nhất, hạng nhì, hạng ba. Lãnh đạo công ty được trao giải thưởng Sao Đỏ, giải thưởng Trần Đại Nghĩa, giải thưởng của Viện Hàn Lâm Khoa học Việt Nam, giải bông hồng vàng. Tập thể nữ cán bộ nhân viên nhận giải thưởng Phụ nữ Việt Nam và nhiều phần thưởng, danh hiệu cao quý khác của tỉnh và các bộ ngành trung ương. Về định hướng phát triển, Thái Hưng trong tương lai, Tiến sĩ Nguyễn Văn Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty nhấn mạnh.
chiến lược phát triển của công ty trong giai đoạn tiếp theo đã được đại hội cổ đông thông qua là phát triển công ty còn thương mại hơn theo mô hình tổng công ty mẹ, công ty con, và phát triển bền vững trên ba trụ cột là sản xuất, kinh doanh và dịch vụ. Và để đạt được những điều đó tốt hơn nữa thì trong thời gian tới thì công ty không ngừng trau dồi kiến thức cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, đội ngũ cán bộ nhân viên để ngày càng nâng cao cái giá trị trong hoạt động kinh doanh. Bên cạnh đó thì khả năng cung cấp về cung ứng về dịch vụ chất lượng theo đòi hỏi của nhu cầu thị trường trong quá trình hội nhập cũng ngày càng được củng cố và nâng cao hơn nữa. Và cái trụ cột nữa là trụ cột về sản xuất thì công ty cũng không ngừng đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm và tăng trưởng về quy mô để đáp ứng với sự phát triển của xã hội cũng như là sự phát triển của công ty trong đợt tiếp theo.
25 năm, một chặng đường vinh quang đã gây dựng cho Thái Hưng những nền móng vững chắc. Ngày hôm nay, với đội ngũ lãnh đạo mới trẻ, đầy nhiệt huyết, tài năng, có tâm, có tầm, sẽ phát huy truyền thống, chắc tay chèo lái con thuyền Thái Hưng, vượt qua những sóng gió gian nan để vững bước đưa Thái Hưng vươn ra biển lớn.
Chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
Chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Thưa quý vị và các bạn, việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh luôn được tuổi trẻ tỉnh Thái Nguyên xác định là việc làm thường xuyên liên tục và là trách nhiệm của mỗi cán bộ đoàn viên thanh thiếu nhi, nhất là của người đứng đầu cán bộ đoàn, hội đội các cấp, gắn liền với các phong trào hoạt động cách mạng của tuổi trẻ. Phong trào này đã có sức lan tỏa mạnh mẽ, rộng khắp trong tuổi trẻ toàn tỉnh. Thực tiễn hoạt động đã xuất hiện nhiều tấm gương thanh niên, tập thể điển hình, thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác, ghi nhận của phóng viên Lưu Lan.
Một trong những tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác là chị Nguyễn Thị Thu Thảo, Ủy viên Ban chấp hành Thành đoàn, Phó Chủ tịch Hội đồng đội thành phố Thái Nguyên. Chị là một trong những minh chứng thể hiện rõ nét các tinh thần của tuổi trẻ, đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên. Với vai trò tham mưu cho Ban Thường vụ Thành đoàn Thái Nguyên, bản thân chị đã cùng tập thể cơ quan Thành đoàn Thái Nguyên tổ chức nhiều hoạt động tập thể ý nghĩa, thiết thực, thu hút được đông đảo các bạn đoàn viên thanh thiếu nhi tham gia hưởng ứng. Chị Thảo chia sẻ.
Cá nhân mình thì từ khi bắt đầu làm đoàn đến thời điểm hiện tại thì mình luôn đặt ra cho một mục tiêu là luôn luôn cố gắng học tập, trau dồi kiến thức, kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ, luôn tìm tòi, học hỏi và sáng tạo hơn trong cách thức tổ chức hoạt động cũng như là cách thức triển khai các hoạt động để làm sao mà phong trào được triển khai đến với đoàn viên thanh thiếu nhi một cách hiệu quả và phù hợp với thực tiễn.
Cũng từ học tập làm theo lời Bác, nhiều mô hình hay, cách làm mới, các công trình phần việc tiêu biểu của thanh niên đã ra đời. Mô hình nông nghiệp hữu cơ khép kín của anh Nguyễn Văn Mạc, xã Tiên Phong, thị xã Phổ Yên là một trong những mô hình phát triển kinh tế mang đậm tinh thần dám nghĩ, dám làm của tuổi trẻ. Trên diện tích khoảng 6.000 m2, anh Mạc đã mạnh dạn nuôi giun quế làm nguồn thức ăn chính để chăn nuôi gia súc, gia cầm và chăn thả cá giống. Không chỉ vậy, với nhu cầu thực tiễn của gia đình và thị trường, năm 2013, bản thân anh đã tự nghiên cứu, chế tạo sản xuất kinh doanh máy ấp trứng gia cầm. Mỗi năm bán ra thị trường được hơn 100 chiếc, tạo việc làm cho từ 4 đến 6 lao động địa phương. Anh Mạc chia sẻ.
Cái sản phẩm này thì hiện tại là mình đã thương mại hóa được gần 3 năm nay. Thế thì cái thị trường ở miền Bắc này thì là cũng hầu như là tất cả các tỉnh trong miền Bắc này ít nhiều đã có máy của mình. Và thị trường nhiều nhất trong năm nay này nó lại tập trung vào bà con trong miền Nam và một số tỉnh của đồng bào bà con dân tộc vùng cao. Nên là mình luôn luôn là có cái tham vọng là thứ nhất là mình sẽ xây dựng một cái mô hình nông nghiệp khép kín và mang lại hiệu quả cao hơn nữa, và đặc biệt là mình sẽ mở rộng cái khu xưởng sản xuất máy và chế tạo máy này và mở thêm một cái cơ sở nữa ở trong Nam.
Không tiếp nhận bằng lý thuyết suông, những năm qua nhiều bạn trẻ Thái Nguyên học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh thông qua nhiều việc làm thiết thực cụ thể như xung kích trong học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học, thông qua phong trào sáng tạo trẻ, phong trào sinh viên năm tốt, tích cực tham gia các hoạt động vì an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Thông qua các chương trình tình nguyện, các hoạt động đã thu hút hàng nghìn đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên tham gia. Qua đó xuất hiện nhiều tấm gương điển hình trong học tập và làm theo lời Bác. Nguyễn Duy Vinh, Bí thư Liên chi đoàn Khoa toán, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên là tấm gương tiêu biểu trong học tập và tham gia công tác đoàn, hội. Vinh chia sẻ.
Sau khi em tham gia các hoạt động đoàn, từ các hoạt động đoàn đấy, ngoài những việc học tập ra, chúng ta còn học thêm được những kiến thức về thực tế. Em cảm thấy là em cần phải tiếp tục cố gắng để xứng đáng đạt được danh hiệu thanh niên tiên tiến của Thầy Bác.
Không chỉ hăng hái tham gia các phong trào của đoàn, Nguyễn Văn Nguyên là tấm gương xung kích sáng tạo, ứng dụng khoa học kỹ thuật công nghệ mới và quản lý, sản xuất, đem lại lợi ích kinh tế cao cho phân xưởng tuyển than, mỏ than Phấn Mễ. Máy giàn dung tuyển nước cải tiến với một giàn dung là sáng kiến kỹ thuật được anh nghiên cứu và chế tạo lại, qua đó góp phần giảm chi phí sản xuất và nguồn nhân công cho đơn vị. Hưởng ứng cuộc vận động, tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác đã tạo cơ hội để tổ chức đoàn phát huy chức năng trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên nhằm đẩy mạnh giáo dục lý tưởng đạo đức cách mạng, giúp thế hệ trẻ thấm nhuần sâu sắc tình cảm, tư tưởng và tấm gương đạo đức cách mạng của Bác, đề cao ý thức trách nhiệm với bản thân, với gia đình, với quê hương, đất nước. Đánh giá về những kết quả đã đạt được của cán bộ, đoàn viên thanh niên tỉnh Thái Nguyên đã đạt được trong những năm qua, ông Hoàng Anh Trung, Phó trưởng ban thường trực Ban tuyên giáo tỉnh ủy Thái Nguyên cho biết.
Phong trào thanh niên tiên tiến học tập làm theo lời Bác được Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phát động trong thời gian vừa qua, có thể nói rằng đạt được những hiệu quả rất là thiết thực, tạo thành một cái không khí tốt cho thanh niên. Và đến cả những nơi vùng sâu vùng xa thì cái phong trào này cũng được thể hiện một cách rất rõ nét. Qua phong trào thì chúng tôi thấy xuất hiện nhiều những tấm gương điển hình trong thanh niên đã góp phần rất quan trọng trong cái vai trò xung kích của thanh niên đối với xây dựng quê hương.
Thực hiện lời dạy của Bác, những năm qua, tuổi trẻ Thái Nguyên đã có nhiều đóng góp tích cực vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế xã hội của tỉnh. Nhiều phong trào của thanh niên được nhân dân và toàn xã hội đánh giá cao. Đồng chí Ngô Thế Hoàn, Bí thư tỉnh đoàn Thái Nguyên cho biết.
Trong thời gian tới thì với sự chỉ đạo, tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư Trung đoàn cũng như sự định hướng chỉ đạo là nhiệm vụ của thường trực tỉnh ủy Thái Nguyên thì tỉnh đoàn tiếp tục chỉ đạo các cấp bộ đoàn, đoàn viên thanh thiếu nhi, học sinh sinh viên trên địa bàn tỉnh, toàn tỉnh Thái Nguyên tiếp tục thực hiện cái phong trào học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, để từ đó tìm ra được những tấm gương tiêu biểu trong từng lĩnh vực, đối với lĩnh vực trong học sinh sinh viên, lĩnh vực trong thanh niên công nhân, công chức viên chức và các đối tượng thanh niên, để sau cái phong trào này tiếp tục trở thành một phong trào lớn mạnh trong tổ chức đoàn tỉnh Thái Nguyên nói riêng và của toàn quốc nói chung.
Tiếp nối truyền thống vẻ vang, tự hào, tuổi trẻ Thái Nguyên hôm nay nguyện vững bước dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng với tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn, với ngọn lửa cách mạng rực cháy trong tim. Thế hệ thanh niên Thái Nguyên đang ngày đêm phấn đấu, đem sức trẻ nhiệt tình, ra sức cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin cảnh báo mưa dông. Hiện nay dạnh áp thấp có trục ở 25-27 độ vĩ bắc đang bị nén bởi áp cao lục địa ở phía bắc. Trên cao áp cao cận nhiệt đới tiếp tục lấn về phía tây. Do ảnh hưởng của dạnh áp thấp bị nén kết hợp với hội tụ gió trên cao đang có xu hướng lấn về phía tây, nên từ chiều tối và đêm nay các khu vực trong tỉnh có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra sét, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Dự báo thời tiết đêm 22 ngày 23 tháng 5 năm 2018. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông, ngày trời nắng, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%.
Viettel trân trọng thông báo, từ tháng 3 năm 2018, gói siêu tốc 90 siêu hot đã ra mắt trên thị trường. Siêu tốc 90 Viettel, data cực lớn, gọi siêu rẻ. Chỉ với 90.000 đồng, khách hàng có ngay 60GB data trong 30 ngày để sử dụng mạng 4G siêu tốc độ của Viettel. Thêm nữa, cất tất cả các cuộc gọi đến tất cả các nhà mạng cũng được ưu đãi rẻ nhất. chỉ 690 đồng một phút. Còn trên chương trình nữa mà không sử dụng ngay siêu tốc 90 của Viettel để online thoải mái, gọi siêu rẻ, chi phí tiết kiệm nhất. Với Viettel, bạn yên tâm về chất lượng sóng 4G, vì hiện nay 4G Viettel đã phủ 100% các xã phường trên toàn quốc. Hãy đến ngay cửa hàng Viettel nơi gần nhất để có ngay siêu tốc 90 của Viettel.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.